Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Chuyên đề y tế.
Chuyên đề y tế.
Thưa quý vị và các bạn, chuyên đề y tế kỳ đầu tháng 11 này xin gửi đến quý vị và các bạn một số sự kiện vừa diễn ra trong lĩnh vực y tế tại thành phố Cần Thơ. Và mở đầu là sự kiện hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ do Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ tổ chức, vừa được khai mạc tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ. Sự kiện mang chủ đề những tiến bộ của công nghệ sinh học trong điều trị da liễu thẩm mỹ.
Hội nghị đã thu hút sự tham gia của khoảng 500 đại biểu là phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và chuyên gia đến từ lĩnh vực da liễu thẩm mỹ. Với chủ đề những tiến bộ của công nghệ sinh học trong điều trị da liễu thẩm mỹ, các bài báo cáo trong hội nghị đều tập trung vào các vấn đề về giải pháp công nghệ sinh học được ứng dụng trong việc điều trị chăm sóc da như giải pháp công nghệ PRP DUA hoạt hóa bằng cơ học dùng trong thẩm mỹ filler từ huyết tương, hyaluronic acid, những tiến bộ trong công nghệ sản xuất và ứng dụng trong chuyên ngành da liễu thẩm mỹ, ứng dụng công nghệ sinh học, công nghệ tế bào gốc, nhung hưu trong làm tổn thương sau công nghệ cao laser và hỗ trợ mau lành vết thương tránh sẹo xấu, đánh giá kết quả điều trị sẹo lõm vùng mặt bằng phương pháp bóc tách đáy sẹo kết hợp với lăng kim và huyết tương vào tiểu cầu tại Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ. Hội nghị khoa học da liễu thẩm mỹ thành phố Cần Thơ được tổ chức trong những năm qua đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng điều trị da liễu và thẩm mỹ không chỉ tại Cần Thơ mà còn trên toàn quốc. Sự kiện này đánh dấu sự tiến bộ và phát triển của lĩnh vực da liễu thẩm mỹ, đồng thời khẳng định vị thế của Bệnh viện Da liễu thành phố Cần Thơ.
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Cần Thơ phối hợp với Hội Châm cứu thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo ứng dụng châm cứu điều trị một số bệnh về cơ xương khớp. Các dạng bệnh lý cơ xương khớp thường thấy như viêm khớp, gút, loãng xương, thoái hóa khớp là bệnh khớp mạn tính phổ biến nhất, là nguyên nhân gây đau đớn và tàn phế thường gặp nhất ở người cao tuổi trên toàn cầu. Ước tính có từ 10 đến 15% người trưởng thành trên 60 tuổi bị thoái hóa khớp trên toàn thế giới. Với sự già hóa dân số, WHO đã dự báo sẽ có trên 20% dân số sẽ bị thoái hóa khớp và trên 40 triệu người sẽ bị tàn tật nghiêm trọng vào năm 2050. Tại hội thảo, các chuyên gia đã cung cấp thông tin tổng quan về bệnh cơ xương khớp, phát triển nghề y học cổ truyền, điều trị các bệnh cơ xương khớp tại thành phố Cần Thơ, điều trị thoái hóa cột sống lưng bằng điện châm, xoa bóp, bấm nguyệt, điều trị bệnh liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên bằng thuốc nam châm cứu. Các đại biểu cũng trao đổi thảo luận xung quanh cách thức hiệu quả của việc ứng dụng châm cứu, điều trị một số bệnh về cơ xương khớp. Thưa quý vị và các bạn, việc chuyển giao kỹ thuật giữa bệnh viện tuyến trên với các trung tâm y tế quận huyện góp phần thuận lợi trong việc điều trị, giúp bệnh nhân tiết kiệm được thời gian công sức đi lại và từng bước phát huy vai trò của các trung tâm y tế địa phương ở Cần Thơ. Phần tiếp theo của chuyên đề sẽ cập nhật đến vấn đề này tại Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.
Với các bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Thới Lai và bà Dân cũng sẽ không bao giờ quên cuộc phẫu thuật điều trị bệnh viêm ruột thừa cấp hồi cuối tháng 4 năm 2023. Bởi bà Dân là bệnh nhân đầu tiên được phẫu thuật do chương trình nhận chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ với Trung tâm Y tế huyện Thới Lai. Bà Đỗ Thị Dân ở huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết.
Khám tính đau bụng ngầm ngầm thì khám thì đi về thôi. Mấy nhỏ nó cũng gầy dữ lắm. Rồi đi thành phố á. Người bác sĩ Phi nói trời ơi, tôi bảo đảm cho không có sao đâu. Nên này cũng bác sĩ thành phố về à.
Tâm lý lo lắng đối với các bệnh nhân như bà Dân là điều không thể tránh khỏi, nhưng kết quả mang lại từ sự hồi phục rất tốt về sức khỏe của bà Dân sẽ là niềm tin cho các bệnh nhân tiếp theo. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Văn Phương, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ chia sẻ thêm.
Hỗ trợ chuyên môn ở các quận huyện thì trong đó có Bệnh viện Thới Lai, thì trong thời gian qua thì Bệnh viện Thới Lai cũng đã đề xuất lên là yêu cầu là chuyển giao những cái kỹ thuật như là phẫu thuật về trĩ, rồi dò hậu môn, rồi thoát vị bạn, thì trong thời gian qua thì cũng đã chuyển giao và cũng sắp sửa là chúng tôi sẽ giao cho bệnh viện đó làm chủ về những kỹ thuật này. Đó, còn về vấn đề mà nội soi ổ bụng để mà triển khai khám sát cũng như là chẩn đoán và đặc biệt là phẫu thuật để cắt ruột thừa viêm thì bệnh viện cũng đang hỗ trợ về chuyên môn cho bệnh viện Thới Lai và đạt đến một cái số trường hợp nào đó cụ thể và xem các phẫu thuật viên ở đó và coi như là làm chủ được hay chưa thì chúng tôi sẽ sẵn sàng chuyển giao để cho bệnh viện độc lập xử trí những cái trường hợp này. Nếu như mà ở các tuyến quận huyện mà triển khai về những kỹ thuật về phẫu thuật đơn giản như là những cái như là trĩ thoát dị bẹn hoặc là dò hậu môn hoặc những khối u phần mềm thì những cái này thì không cần phải chuyển lên tuyến trên, tại vì những cái này cũng đơn giản thì ở những tuyến huyện có thể làm được và người dân đến đó thì họ điều trị ở tại địa phương của mình, không cần phải lên tuyến trên, và thứ hai nữa là cũng là giảm bớt được cái chi phí điều trị.
Trung tâm Y tế huyện Thới Lai hiện đã trang bị phòng mổ, ekip đầy đủ nhưng đang trong giai đoạn chuyển giao kỹ thuật. Tất cả những ca phẫu thuật được thực hiện ở trung tâm y tế phải có bệnh viện tuyến trên đến hỗ trợ theo quy định. Trên thực tế, đơn vị triển khai phẫu thuật từ năm 2019 cho đến nay. Những năm qua do dịch bệnh nên dừng lại và từ đầu năm 2023 đã triển khai lại. Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết.
Lộ trình tiến tới là phẫu thuật tại các bệnh viện quận huyện thì chúng tôi được cái hỗ trợ của bệnh viện phụ sản thành phố Cần Thơ, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ trong cái phẫu thuật ngoại và sản. Thì lúc cái thời gian dịch thì lúc đó thì gọi như là tạm gián đoạn, và sau này thì hết dịch thì chúng tôi lập lại trong cái việc mà phẫu thuật để nhận chuyển giao ở trên. Thì đối với sản thì chúng tôi cũng đã mổ hơn 30 ca, mổ bắt con. Vấn đề mổ phẫu thuật lấy thai lần đầu thì được bệnh viện phụ sản và sở tế cấp phép cho phẫu thuật. Đối với cái hệ ngoại thì chúng tôi mổ những cái ca thông thường như là ruột thừa, như là trĩ, như là các cái thoát vị bẹn, các cái thoát vị khác, các cái u lành tính. Sắp tới thì chúng tôi sẽ được cấp phép về cái phẫu thuật tại đơn vị. Trong cái họp tuyến với các xã thị trấn thì chúng tôi cũng thông báo trực tiếp với các lãnh đạo của các ủy ban nhân dân của xã, của thị trấn và các trạm y tế và các đài truyền thanh của trên hệ thống huyện thì cũng thông báo cho bà con biết. Và đến nay thì cái sự tin tưởng của bệnh nhân và hiện tại thì cũng được cái thuận tiện là bệnh viện đa khoa thành phố cũng xuống trực tiếp là cầm tay chỉ việc và hỗ trợ chúng tôi, thành ra là trong cái phẫu thuật thì cũng được bà con tin tưởng.
Không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là nhiệm vụ luôn được Trung tâm Y tế huyện Thới Lai quan tâm thực hiện. Sau thời gian bị ảnh hưởng do công tác phòng chống dịch đến nay, việc khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú đã trở lại bình thường. Mỗi ngày bệnh viện thực hiện khám và điều trị từ 600 đến 700 lượt bệnh nhân. Vì vậy, việc tiếp nhận chuyển giao, triển khai các kỹ thuật ứng dụng từ tuyến trên trong điều trị bệnh nhân là việc làm hết sức quan trọng. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hoàng Phi, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ nói:
để tiếp nhận được cái kỹ thuật chuyển giao của tuyến trên thì ở đây chúng tôi phải chuẩn bị cái nguồn nhân lực. Thì chúng tôi phải bệnh viện phải đưa đi đào tạo là về chuyên sâu về ngoại tổng quát. Cụ thể thì như bản thân em thì phải trải qua 2 năm là đào tạo chuyên sâu là chuyên khoa 1 về ngoại tổng quát. Sau khi đó thì để tiếp nhận được cái kỹ thuật chuyển giao của tuyến trên thì chúng tôi phải đến bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ để tập huấn thêm về cái công tác chuyên môn. Thì trong những đợt tập huấn thì có thể 3 tháng, 6 tháng một đợt. Chúng tôi phải đi xuống dưới đem nguyên cái ekip xuống dưới để mà tập trung làm về cái kỹ thuật mà được chuyển giao. Ví dụ như mổ nội soi ruột thừa hoặc là mổ chỉ hay thoát dị bẹn gì tụi tôi đang triển khai ở đây.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Đinh Xuân Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
Nguồn nhân lực là một cái vấn đề rất là khó. Trong cái phẫu thuật thì phải đào tạo gây mê, phải đào tạo là bác sĩ phẫu thuật, đào tạo là trong cái ekip hồi sức và trong cái ekip phụ mổ, rồi đào tạo dụng cụ. Nói chung là chúng tôi gửi các em trước dịch đi lên thành phố Hồ Chí Minh học, cũng như là học ở bệnh viện phụ sản, bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ, và mỗi lần học như vậy thì kéo dài có khi là 6 tháng đến 1 năm. Trong cái đào tạo cho phẫu thuật thì phải có cái chiến lược để đào tạo.
Với lượng bệnh nhân điều trị nội trú duy trì từ 60 đến 70 ca như hiện tại, chứng tỏ trung tâm đã tạo được niềm tin đối với người bệnh. Khi các kỹ thuật đã hoàn thành giai đoạn chuyển giao và cấp phép thực hiện các ca phẫu thuật như hiện nay, thì các bệnh nhân sẽ được hưởng lợi rất nhiều trong việc khám và điều trị của mình. Bên cạnh sự đầu tư nâng cấp về cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, nâng cao phong cách thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên y tế, thì việc triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới có ý nghĩa rất lớn trong việc tạo thêm niềm tin đó.
Chuyên đề y tế kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên đề kỳ sau.